Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Site Reliability Engineering How Google Runs Production Systems là tuyển tập bài viết do Jennifer Petoff cùng Betsy Beyer, Chris Jones và Neil Richard Murphy biên tập. Tập hợp kinh nghiệm vận hành hệ thống sản xuất quy mô rất lớn tại Google. Đây không phải sách hướng dẫn cấu hình công cụ, mà là một khung tư duy và thực hành dành cho kỹ sư phần mềm, vận hành, DevOps và người quản lý dịch vụ số. Luận điểm trung tâm rất rõ, phần lớn vòng đời của phần mềm diễn ra khi nó đã phục vụ người dùng. Vì vậy, vận hành phải được xem là một bài toán kỹ thuật có thể giải bằng mã nguồn. Đo lường và thiết kế hệ thống. Sách trình bày cách SRE cân bằng độ tin cậy với tốc độ phát triển tính năng thông qua chỉ số mức dịch vụ, mục tiêu mức dịch vụ và ngân sách lỗi. Bên cạnh đó là các nội dung về giảm công việc lặp lại, giám sát, trực vận hành, xử lý sự cố, lập kế hoạch năng lực và văn hóa hậu kiểm không đổ lỗi. Giá trị chính của sách nằm ở việc biến độ tin cậy từ một khẩu hiệu chung chung thành các quyết định kỹ thuật và tổ chức có thể đo lường. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, SRE biến công việc vận hành thành một bài toán kỹ thuật có thể lập trình. Nền tảng của cuốn sách là định nghĩa SRE như việc áp dụng tư duy và kỹ năng kỹ thuật phần mềm vào các vấn đề vận hành. Thay vì coi đội vận hành là lực lượng phản ứng khi hệ thống hỏng, Google đặt mục tiêu xây dựng các hệ thống có thể tự chạy, tự quan sát và ngày càng ít cần can thiệp thủ công. Điều này thay đổi tiêu chuẩn của công việc. Một thao tác lặp đi lặp lại không chỉ là việc cần hoàn thành nhanh hơn, mà là tín hiệu cho thấy cần viết công cụ, tự động hóa quy trình hoặc sửa thiết kế sản phẩm. Cách tiếp cận này cũng giải thích vì sao SRE cần hiểu cả phần mềm lẫn hạ tầng. Họ phải đọc và viết mã, nhưng đồng thời hiểu mạng, hệ điều hành, lưu trữ, phân phối lưu lượng, khả năng chịu lỗi và hành vi của hệ thống phân tán. Mục tiêu không phải thay thế hoàn toàn nhà phát triển hay quản trị viên hệ thống, mà tạo một cơ chế phối hợp, trong đó độ tin cậy là trách nhiệm được kỹ thuật hóa. Điểm quan trọng là SRE không đồng nghĩa với việc theo đuổi thời gian hoạt động tuyệt đối. Độ tin cậy luôn có chi phí như làm chậm phát hành hoặc tăng độ phức tạp. Vì thế, sách xem SRE là kỷ luật lựa chọn mức độ tin cậy phù hợp với nhu cầu người dùng, rồi dùng kỹ thuật để duy trì mức đó một cách bền vững. Thứ hai, SLI, SLO và ngân sách lỗi tạo ngôn ngữ chung để cân bằng độ tin cậy với tốc độ phát hành. Một đóng góp có ảnh hưởng nhất của sách là cách dùng SLI, SLO và ngân sách lỗi để biến khái niệm độ tin cậy thành mục tiêu có thể kiểm chứng. SLI là chỉ số phản ánh trải nghiệm dịch vụ, chẳng hạn tỷ lệ yêu cầu thành công, độ trễ phản hồi hoặc mức độ tươi mới của dữ liệu. SLO là mức mục tiêu cho chỉ số ấy trong một khoảng thời gian xác định. Cách phân biệt này quan trọng vì đội ngũ cần đo đúng điều người dùng nhận được, thay vì chỉ thu thập thật nhiều số liệu nội bộ. Từ SLO, ngân sách lỗi xác định lượng không hoàn hảo mà dịch vụ được phép có. Nếu mục tiêu cho phép một tỷ lệ yêu cầu lỗi nhất định, phần chênh lệch đó là ngân sách để nhóm phát triển thay đổi hệ thống mà không giả vờ rằng mọi thay đổi đều không rủi ro. Khi ngân sách còn, tổ chức có thể ưu tiên tốc độ đổi mới. Khi ngân sách bị tiêu gần hết hoặc vượt quá, độ ổn định trở thành ưu tiên, và việc phát hành có thể phải chậm lại để khắc phục nguyên nhân. Cơ chế này tránh hai thái cực phổ biến. Một bên là vận hành quá thận trọng, coi mọi lỗi là không thể chấp nhận. Bên kia là phát hành liên tục nhưng thiếu giới hạn. Sách cho thấy mục tiêu đo lường tốt không chỉ là công cụ giám sát, mà là thỏa thuận thực tế giữa nhu cầu sản phẩm, rủi ro kỹ thuật và kỳ vọng người dùng. Thứ ba, giới hạn 50% toil bảo vệ năng lực cải tiến thay vì nuôi dưỡng việc chữa cháy. Sách dùng khái niệm toil để chỉ công việc thủ công lặp lại, có thể dự đoán, ít giá trị bền vững và có thể tự động hóa. Ví dụ điển hình là xử lý cùng một loại yêu cầu, thực hiện thao tác khôi phục giống nhau, hoặc trả lời các cảnh báo không dẫn đến hành động kỹ thuật mới. Toil khác với công việc vận hành có giá trị như thiết kế cơ chế an toàn, điều tra một sự cố phức tạp hoặc xây dựng nền tảng tự động hóa. Phân biệt này giúp tổ chức không đánh đồng bận rộn với hiệu quả. Google đề xuất giới hạn tổng thời gian làm công việc vận hành của đội SRE ở mức không quá 50%. Đây không phải một con số thần kỳ áp dụng máy móc cho mọi nơi, mà là một rào chắn quản trị. Nếu đội ngũ liên tục bị cuốn vào vé hỗ trợ, trực hệ thống và thao tác thủ công, họ sẽ không còn thời gian sửa nguyên nhân khiến các việc đó tái diễn. Khi ấy hệ thống càng phát triển thì số người vận hành cũng phải tăng tương ứng, một mô hình khó mở rộng. Ý nghĩa sâu hơn của nguyên tắc này là buộc trách nhiệm phải quay về đúng nơi. Nếu một dịch vụ tạo ra gánh nặng vận hành vượt mức, đội sản phẩm không thể chỉ chuyển toàn bộ chi phí cho SRE. Họ cần cùng cải thiện khả năng vận hành, độ quan sát và thiết kế. Nhờ vậy, tự động hóa trở thành ưu tiên có thời gian, nguồn lực và cơ chế chịu trách nhiệm rõ ràng. Thứ tư, giám sát. Trực vận hành và quản lý sự cố phải hướng đến hành động rõ ràng. Phần thực hành của sách xem giám sát là hệ thống hỗ trợ quyết định, không phải bộ sưu tập, biểu đồ hay cảnh báo. Một cảnh báo hữu ích phải chỉ ra tình trạng cần con người can thiệp đủ khẩn cấp để đánh thức người trực và dẫn tới một hành động cụ thể. Nếu cảnh báo quá nhiều, quá mơ hồ hoặc không thể xử lý, nó tạo ra mệt mỏi cảnh báo. Khi đó, người trực dễ bỏ qua tín hiệu thực sự quan trọng, còn tổ chức chỉ có cảm giác đang quan sát hệ thống thay vì kiểm soát được nó. Từ nguyên tắc này, sách liên kết giám sát với thiết kế trực vận hành và quy trình ứng phó sự cố. Người trực cần có tài liệu hướng dẫn, quyền hạn phù hợp, đường leo thang rõ ràng và khối lượng cảnh báo đủ thấp để có thể xử lý chính xác. Trong lúc sự cố xảy ra, các vai trò như điều phối, liên lạc và điều tra cần được tách tương đối để tránh một người vừa sửa hệ thống vừa phải cập nhật cho mọi bên liên quan. Sách cũng nhấn mạnh rằng quản lý sự cố không chỉ nhằm khôi phục dịch vụ nhanh nhất, nó còn nhằm giảm tác động với người dùng, duy trì thông tin đáng tin cậy và lưu lại dữ liệu cho việc học sau đó. Do vậy, cảnh báo tốt phải gắn với SLO, với triệu chứng người dùng gặp phải và với khả năng phản ứng thực tế, thay vì phản ánh mọi biến động kỹ thuật nhỏ bên trong hạ tầng. Cuối cùng, hậu kiểm không đổ lỗi và thiết kế đơn giản biến thất bại thành dữ liệu cải tiến. Một đặc điểm văn hóa nổi bật trong sách là hậu kiểm không đổ lỗi hay blameless postmortem. Sau một sự cố đáng kể, mục tiêu không phải xác định ai đã mắc lỗi để trừng phạt, mà tái dựng điều đã xảy ra. Các điều kiện kỹ thuật và tổ chức đã khiến sự cố có thể phát triển, cùng những hành động giúp giảm khả năng lặp lại. Cách làm này không có nghĩa là bỏ qua trách nhiệm. Nó chuyển trọng tâm từ phán xét cá nhân sang cải thiện hệ thống, tài liệu kiểm thử, cảnh báo, quy trình thay đổi và khả năng phục hồi. Hậu kiểm đặc biệt có giá trị khi một vấn đề không tạo ra cảnh báo nhưng vẫn gây tác động. Trường hợp đó có thể phơi bày khoảng trống quan sát hoặc giả định sai về hành vi bình thường của dịch vụ. Một báo cáo tốt cần có dòng thời gian, tác động, nguyên nhân góp phần và các đầu việc được giao rõ ràng. Nếu chỉ viết tường thuật mà không dẫn đến thay đổi, hậu kiểm dễ trở thành nghi thức hành chính. Sách đặt văn hóa học hỏi này cạnh nguyên tắc đơn giản. Hệ thống phức tạp có nhiều điểm tương tác, khó dự đoán lỗi và khó khôi phục khi có thay đổi. Đơn giản không có nghĩa là thiếu tính năng, mà là kiểm soát phụ thuộc, giảm trạng thái ẩn và ưu tiên thiết kế dễ hiểu, dễ vận hành. Khi thất bại được phân tích trung thực, tổ chức có cơ sở để loại bỏ chính những phức tạp không cần thiết đã làm rủi ro tích tụ. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với kỹ sư phần mềm đang làm việc gần môi trường sản xuất, kỹ sư hạ tầng, DevOps, SRE, quản lý kỹ thuật và lãnh đạo sản phẩm chịu trách nhiệm cho dịch vụ trực tuyến. Người mới vẫn có thể nắm được các nguyên tắc chính, nhưng phần thực hành sẽ hữu ích hơn nếu người đọc đã từng đối diện với phát hành lỗi, cảnh báo dày đặc, trực hệ thống hoặc sự cố khó chẩn đoán. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở một danh sách công cụ để sao chép. Nó giúp người đọc đặt những câu hỏi đúng như nên đo trải nghiệm nào, độ tin cậy đến mức nào là đủ, cảnh báo nào đáng gọi người trực và công việc thủ công nào cần bị loại bỏ bằng kỹ thuật. So với nhiều sách DevOps hoặc vận hành thiên về công nghệ cụ thể, Site Reliability Engineering nổi bật nhờ liên kết chặt chẽ giữa chỉ số kỹ thuật, quyết định phát hành và cấu trúc trách nhiệm của tổ chức. SLI, SLO và ngân sách lỗi tạo ra một cách nói chung giữa phát triển và vận hành. Giới hạn TOR giải quyết nguyên nhân khiến đội vận hành không thể thoát khỏi chữa cháy. Hậu kiểm không đổ lỗi biến sự cố thành nguồn dữ liệu cho cải tiến. Tuy nhiên, người đọc cần tiếp nhận có chọn lọc. Nhiều ví dụ phản ánh quy mô, công cụ nội bộ và bối cảnh của Google, nên không phải quy trình nào cũng chuyển nguyên vẹn sang doanh nghiệp nhỏ. Điểm bền vững nhất của sách là các nguyên lý đo theo người dùng, tự động hóa việc lặp lại, đặt giới hạn rủi ro rõ ràng và học có hệ thống từ thất bại. Chính sự kết hợp giữa kỹ thuật, vận hành và thiết kế tổ chức này khiến nó vẫn là tài liệu nền tảng trong lĩnh vực SRE. Nếu bạn muốn ủng hộ Jennifer Petoff, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!